Ma Ngân, chương 345, Kim Ti Tước Quân Đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Liệt tình trạng vạng tối, Tiêu Hoàng ở bên trong cứ điểm số 10 cũng nhận được tin tức của Bì Nặc, trừ Tô Môn quân đoàn không hề trả lời, còn lại 3 quân đoàn khác đều đồng ý thỉnh cầu của Tiêu Hoàng, thống kê được số thương binh tất cả 622 người. Nhìn thấy tin tức như vậy, thần sắc Tiêu Hoàng cũng không có biến hóa gì lớn, không hề nghi ngờ điều này đối với Tiêu Hoàng mà nói, chính là một công trình điều trị khổng lồ sắp tới. Truyền lệnh truyền toàn bộ số thương binh này đến sở điều trị ở Hải Lam Tinh, chờ chúng ta chấm dứt thời hạn đóng quân, sẽ tiếp tục tiến hành trị bệnh cho họ. Tiêu Hoàng ra lệnh, còn có một việc, ngài nhìn cái này xem. Bì Nặc lại lần nữa xuất ra một tờ tư liệu, đưa tới trước mặt Tiêu Hoàng. Là ban tình báo sư đoàn vừa mới chặn được một tin tình báo, Kim Ti Tước quân đoàn của Duy Lâm công quốc một ngày trước đã rút lui khỏi chiến trường, chạy tới Hy Lạc Tinh, phỏng chừng rất có thể mục tiêu công kích kế tiếp chính là chúng ta. Hơn nữa ta hoài nghi, nếu đúng thật là Kim Ti Tước quân đoàn đến tấn công chúng ta, mà bọn họ đi về hướng Hy Lạc Tinh, thực có thể là đã tìm ra thủ đoạn chiến thắng chúng ta. Chấm, Tiêu Hoàng không có lên tiếng trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Điều này cũng hoàn toàn ở trong tình lý. Chỉ nói riêng tổng hợp thực lực một nước, Duy Lâm công quốc quả thực không bằng Phục Thản đế quốc, nhưng tố chất quân đội tuyệt không thể xem thường, vừa rồi ở Long Liệt Tinh bị thiệt thòi lớn, bọn họ sao có thể không có hành động hoặc thủ đoạn nhằm đối phó. Tuy nhiên, còn may là chiến một trận cùng Liệp Ưng quân đoàn, Tiêu Hoàng cũng không có để bại lộ quá nhiều chi tiết tỉ mỉ của ma văn khung máy móc. Hơi suy nghĩ một lát, Tiêu Hoàng liền lấy ra tư liệu tương quan của Kim Ti Tước quân đoàn, sức chiến đấu cũng không phải mạnh lắm, nhiều lắm chỉ sánh ngang với Liệp Ưng quân đoàn. Điều này làm cho Tiêu Hoàng có chút nghi hoặc, nếu muốn chiến thắng hoặc là tiêu diệt Bối La quân đoàn, vì sao lại phái ra một chi quân đội yếu như vậy? Nhưng vấn đề này, Tiêu Hoàng rất nhanh liên thông suốt, rất có thể là đối phương do thử tìm kiếm nhược điểm của Bối La quân đoàn. Có ý tưởng như vậy, Tiêu Hoàng kiềm lòng không được sờ sờ chóp mũi, đồng thời híp mắt suy nghĩ, trong óc bắt đầu điên cuồng suy nghĩ kế sách ứng phó. Ở bên trong căn cứ quân sự của Hy Lạc Tinh, Kim Ti Tước quân đoàn đã toàn bộ tiến vào trấn đóng trong đó, chiếm hết khu vực số 16 khổng lồ của căn cứ quân sự Hy Lạc Tinh. Giờ phút này đoàn trưởng mục trá của Kim Ti Tước quân đoàn đang đi trên đường nối thông sở tổng chỉ huy. Hắn một đầu tóc vàng, phản chiếu màu vàng kim, toàn thân mặc áo choàng tướng quân màu xanh biếc, có vẻ phi thường tiêu sái. Đi theo phía sau hắn là phó đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng, đều ước chừng hơn 30 tuổi. Thật sự là không thể tưởng được Bối La quân đoàn này cũng có thời điểm xoay hàm cá cắn ngược lại, mà lại tiêu diệt Liệp Ưng quân đoàn, thật đúng là một kỳ tích mà. Mục Trát ngước nhìn lên bầu trời, dưới ánh mặt trời ấm áp, nhẹ giọng nói, giọng điệu bình thản, nhìn không thấy mảy may vẻ ác liệt. Chúng ta vừa rồi đã tìm hiểu kỹ càng chi tiết, Bối La quân đoàn này sở dĩ cường đại trên cơ bản là dựa vào trang bị cường hãn, cùng với 4 chiếc ma văn khung máy móc, nếu loại bỏ được những thứ này, thì chắc chắn Bối La quân đoàn sẽ bị đánh lộ nguyên hình, nghiền áp chúng là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên, có thể có được trang bị mạnh như vậy thật đúng là làm cho người ta đỏ mắt nha. Nói đúng ra, nếu không phải Hà Long tướng quân nói đã tìm được biện pháp xử lý ma văn không máy móc, ta thật không muốn tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Mục Trát hất mái tóc mềm phủ mắt, nhẹ giọng nói. Sự tình thường thường chính là như thế, phiêu lưu và lợi ích cùng tồn tại, nếu có thể bắt được tên Tiêu Hoàng, buộc hắn chế tác ma văn không máy móc cho ta, nói không chừng tương lại không lâu chúng ta liền có thể lớn mạnh mà còn phát đại tài nữa đấy. Phó đoàn trưởng Bác A Đăng tiếp lời, chỉ hy vọng như thế. Tuy nhiên, vẫn là cẩn thận một chút thì hơn. Mục Trát nhẹ giọng nói xong, vốn vẻ mặt nhàn nhã đột nhiên trở nên nghiêm túc, tiếp theo liền cất bước đi vào tòa nhà lầu chỗ Hà Long. Đẩy ra cánh cửa ban công, Mục Trát liền nhìn thấy Hà Long đang ngồi trước bàn giấy, phía trên màn hình ở trước mặt hắn là một loạt hình ảnh mô phỏng của sa trùng. Chỉ thấy ma văn cơ giới sa trùng từ bên dưới đất cát chui ra, đều hấp dính ở phía trên ma văn khung máy móc, sau đó kích nổ. Ngay sau đó, ma văn khung máy móc liền vỡ nát thành mảnh nhỏ, ầm ầm ngã xuống đất. Hình ảnh mô phỏng ra có thể nói là tương đối rất giống thật. Hà Long tướng quân, Mục Trát đoàn trưởng Kim Ti Tước quân đoàn, trình diện. Mục Trát đi vào trước mặt Hà Long, chào một cái theo tiêu chuẩn nghi thức quân đội, rồi nghiêm giọng nói. Nói vậy người cũng biết mục đích lần này ta tìm ngươi tới đây chứ. Bối La quân đoàn này nắm giữ một loại kỹ thuật hoàn toàn mới, ta cần người đi giúp ta phá hủy nó. Hà Long nói thẳng, tiếp theo chỉ màn hình trước mặt, vẫn như cũ đang lặp lại phương thức tấn công của sa trùng. Không hề nghi ngờ phương thức tấn công của sa trùng có thể nói là rất đơn điệu, nhưng nhìn qua quả thật phi thường hữu hiệu, ẩn mình di chuyển bên dưới đất cát, đây là phòng ngự vô cùng tốt, sau đó bất ngờ lao tới tập kích ma văn khung máy móc. Tuy rằng ma văn khung máy móc có thể phi hành nhưng Hà Long đã tìm hiểu được trong khi ma văn khung máy móc phi hành gần như không thể sử dụng vũ khí hạng nặng bởi vì trong lúc phi hành ma văn khung máy móc cần cân bằng trang bị nên không thể chịu đựng được sức giật của vũ khí mang tính sát thương đại quy mô. Chỉ cần ma văn khung máy móc có gan hạ xuống đất như vậy sa trùng tuyệt đối sẽ cho nó một kích chí mạng. Mục Trát nhìn thấy hình ảnh như vậy trên mặt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Thân là thượng tá, hắn có thể nhìn ra được cái này tuy đơn giản nhưng để đối phó với ma văn khung máy móc dường như tuyệt đối công hiệu. Ngoài ra chúng ta còn chuẩn bị cho các ngươi lăng thuẫn chiến văn, có thể giúp các ngươi ngăn chặn quang nhận mang tính sát thương hàng loạt của Bối La quân đoàn. Hà Long nói tiếp, như vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì? Tiêu diệt Bối La quân đoàn sao? Mục Trát lộ thần sắc bình thản, hỏi tiếp, không, không, không. Nhiệm vụ của các người lần này chính là thử nghiệm, không cần triển khai quyết chiến với Bối La quân đoàn, chỉ cần các ngươi có thể phá hủy một chiếc ma văn khung máy móc là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có thể đồng thời phá hủy 4 chiếc như vậy ta sẽ cho người công tích nhất đẳng, tấn chức tướng quân. Hà Long nói tiếp, vậy nếu chúng ta tiêu diệt toàn bộ Bối La quân đoàn thì sao? Mục Trát truy hỏi một câu, nếu thật sự như thế, người chính là một chuẩn tướng. Hà Long không chút do dự nói. Đã hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Trát chào Hà Long một cái theo nghi thức quân đội, rồi xoay người đi ra ngoài, lập tức chạy tới sở nghiên cứu Hy Lạc chuẩn bị tiến hành một bước tìm hiểu vũ khí kiểu mới của họ. Đảo mắt hai ngày vội vàng trôi qua, cách thời hạn đóng quan của Bối La quân đoàn đã tới một ngày cuối cùng, Hải Long đột kích đoàn chuẩn bị thay phiên, đang tiến hành chuẩn bị thay hoàn toàn phương vị. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng ở bên trong cứ điểm số 10, giờ này cũng không dám lơ là, hắn biết rằng Kim Ti Tước quân đoàn có điều hành động, càng chứng tỏ bọn họ rất có thể là hướng về phái Bối La quân đoàn mà đến. Một ngày cuối cùng thực có thể chính là thời khắc Kim Ti Tước quân đoàn phát động công kích. Báo cáo trưởng quan, ngoài tầng khí quyển Long Liệt Tinh có 3 chiếc vận binh hạm của Duy Lâm quân đoàn đang được 2 chiếc ma văn chiến hạm hộ tống tiến vào bên trong Long Liệt Tinh. Ngay tại thời điểm Tiêu Hoàng ngồi tính toán như thế, một gã binh sĩ thăm dò rất nhanh báo cáo với Tiêu Hoàng. Với tình huống như vậy, Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, bên trong ánh mắt không có mảy may vẻ khác thường, nếu lúc này Kim Ti Tước quân đoàn không phát động tiến công, vậy Tiêu Hoàng mới cảm thấy kỳ quái đây. Về phần ma văn chiến hạm của đối phương, Tiêu Hoàng cũng không lo lắng, bởi vì đại bộ phận ma văn chiến hạm tiến hành công kích với hành tinh có được tầng khí quyển, đều là trứng trọi đá. Một là hạm pháo khi xuyên qua tầng khí quyển sẽ phát sinh quy luật gãy lệch căn bản không thể công kích chính xác mục tiêu. Mặt khác là năng lượng hạm pháo tiến vào trong môi trường có không khí, sẽ rất nhanh tan rã, đợi đến lúc rơi tới mặt đất trên cơ bản đã tan rã hầu như không còn, uy lực tiêu giảm trên diện rộng. Mà một điều trọng yếu hơn là chiến tuyến Tây Cương đồng dạng cũng có ma văn chiến hạm, có thể dễ dàng tha thứ cho đối phương dừng lại lâu dài trên đất mình sao? Để đối phương tùy tiện ung dung công kích sao? Nếu thật sự như vậy, phòng trừng chiến tuyến Tây Cương cũng đã tuyên cáo hoàn toàn thất thủ từ lâu. Lệnh cho toàn quân Bối La quân đoàn làm tốt chuẩn bị chiến đấu, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, nghiêm mật quan sát nhất cử nhất động của Kim Ti Tước quân đoàn. Tiêu Hoàng phát ra mệnh lệnh rồi nói tiếp, mặt khác thông báo cho chiến hạm bên ta, nếu Kim Ti Tước quân đoàn muốn đổ bộ, vậy cứ để bọn chúng đến đây đi. Theo Tiêu Hoàng phát ra mệnh lệnh như thế, lại nhìn Bối La quân đoàn đang có vẻ rời rạc, bỗng nhiên lại lần nữa phát ra khí thế linh hoạt, sắc bén. 4 chiếc ma văn khung máy móc đang trong thế bảo vệ đều khởi động, phi công ma văn chiến đấu cơ cùng ma văn xe tăng cũng đều khởi động, đồng thời 7 chiếc ma văn vận binh hạm cũng vào trạng thái đợi lệnh. Ở trong bộ tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương, Ách Tề Nhĩ tự nhiên đầu tiên nhận được tin Duy Lâm quân đoàn lại lần nữa xâm chiếm Long Liệt Tinh, cũng lập tức phái ra 2 chiếc ma văn chiến hạm tiến hành chặn lại. Ách Tề Nhĩ tướng quân, Tiêu Hoàng vừa gửi tin tới nói, ma văn chiến hạm bên ta không cần ngăn chặn, nếu Kim Ti Tước quân đoàn muốn đổ bộ cứ để bọn chúng đến đây đi. A Minh Tả cũng đang ở trong bộ tổng chỉ huy, liền báo cáo với Ách Tề Nhĩ tướng quân. À, không thể tưởng được tên Tiêu Hoàng kia còn rất quyết đoán, vậy cứ thành toàn cho hắn. Ách Tề Nhĩ nhẹ giọng tự nói, tiếp theo liền ra lệnh cho trưởng quản 2 chiếc ma văn chiến hạm đình chỉ ngăn chặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, bản thân Ách Tề Nhĩ cũng đang hy vọng như vậy, ma văn chiến hạm vô cùng quý báu, bất kể là quan chỉ huy chiến hạm cũng như vậy, nếu có thể không dùng tới ma văn chiến hạm thì tận khả năng không cần dùng. Theo ma văn chiến hạm của chiến tuyến Tây Cương rút lui ổn định, 3 chiếc vận binh hạm Kim Ti Tước cũng cực kỳ thuận lợi tiến vào bên trong tầng khí quyển của Long Liệt Tinh. Thời điểm vận binh hạm tiến vào tầng khí quyển, ma văn chiến đấu cơ của Bối La quân đoàn cũng không có mảy may phản kích, làm cho đối phương có cảm giác dường như tùy tiện dừng ở địa bàn của mình. Hơn nữa trước đó Tiêu Hoằng đã phát ra mệnh lệnh, mọi nhân viên binh sĩ của Bối La quân đoàn toàn bộ tập trung ở bên trong cứ điểm số 10, số 11 cùng số 12 ba cứ điểm gần kề nhau này, còn các cứ điểm còn lại trên cơ bản toàn bộ đều trống không. Mục Trát ở trong vận binh hạm Lạc Gia Hào thấy thuận lời tiến vào Long Liệt Tinh như vậy, đồng thời bốn phía cũng không thấy bất kỳ ma văn máy bay địch quấy rầy, trên mặt thoáng nổi lên một chút nghi hoặc. Phải biết rằng đối với trong tinh cầu hoàn toàn không hề nắm giữ, nếu muốn đổ bộ đồng thời chiếm được chỗ đứng là khó khăn nhất. Tuy nhiên, trước mắt Bối La quân đoàn dường như trực tiếp cho Kim Ti Tước quân đoàn cơ hội như vậy. Cách chương.